thưa quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình vấn đề hôm nay, người chúng tôi mời tham gia hội luận là tiến sĩ Phan Văn Song, hiện đang sinh sống tại thành phố Poitiers, nước Pháp. Ông hiện là chủ tịch của Đại Việt Quốc Dân Đảng. Trước hết chúng tôi xin kính chào tiến sĩ Phan Văn Song, đồng thời xin anh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng ta, thưa anh.
Xin chào anh Nguyễn Chính Kết, kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn, Houston.
Dạ, vâng.
Chúng tôi là Phan Văn Song. Chúng tôi rất hân hạnh được hôm nay tiếp chuyện cùng với quý đài và anh Nguyễn Chính Kết cùng quý thính giả.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Phan Văn Song, tuổi của anh bây giờ chắc cũng khoảng 70 hoặc là hơn phải không ạ? Thì sức khỏe cũng như là sức làm việc.
Năm nay tôi thì ngoài 70, tôi năm nay vào khoảng năm thứ 75. Qua tháng 7 này thì tôi đủ 75 tuổi.
Thế sức khỏe và sức làm việc của anh bây giờ làm sao?
Sức khỏe thì tốt thôi, tôi vẫn đi lái xe đi 4-5-6 tiếng đồng hồ dễ dàng, không có đi đâu hả tôi Linh? Thường thường mới vừa qua đây, tuần rồi tôi mới vừa đi Paris lên trên có cuộc triển lãm thằng con cả, sau thì tôi có chạy lên tôi thăm nó và lái xe lên trong tuần lễ thứ sáu lên thứ tối chủ nhật về dễ dàng thôi.
Dạ, công việc làm chủ tịch Đại Việt Quốc Dân Đảng của anh thì bây giờ nó có nặng nề lắm không anh?
Yeah. Không ạ, nói thật ra thì đảng phái bên này thì chúng ta chỉ giữ lửa mà thôi, chẳng có gì hết. Dĩ nhiên chúng tôi thì vẫn có những cái hoạt động đối với những đảng, chúng tôi có những anh em trong nước này đó có liên lạc và để theo dõi những việc trong nước, những việc trong nước, anh em trong nước họ làm. Thì như kia bàn qua bàn lại, bàn thấy sự với nhau thôi chứ chả có gì hết. Đâu có phải là việc gì đâu, có nặng nề gì đâu. Chúng tôi rất tiếc là mình ngoài này, mình là người tị nạn của Cộng sản, mình không làm gì được hết. Thì mình chỉ ngồi đó làm sao khóc với dân, họp với dân, bất mãn với dân. Làm sao cho nhà cầm quyền Cộng sản mau mau thay đổi được con đường lối và có thể họ xuống được, giao lại quyền cho người dân. Và thế nào đó là chúng ta bước vào một cái vận mệnh mới, một cái vận mệnh của một đất nước nó hoàn toàn tự do, độc lập, đầy đủ nhân quyền và dân quyền. Chúng ta có cần những cái đó. Trong lúc đó thì ngày hôm nay chúng ta đang sống một cuộc sống với một cái chính phủ và đảng phái hoàn toàn do đảng trị. Và mất dạy hơn nữa và khốn nạn hơn nữa là chúng ta là những đảng trị của đất nước chúng ta lại một người bán nước và hoàn toàn nằm trong tay của bọn tàu phù và tàu cộng thế thôi. Cái đó là cái buồn. Còn những đảng phái chúng ta phải giữ lửa làm sao, vì bổn phận của đảng phái quốc gia là phải làm sao sống với dân, gần với dân và cùng với dân, đóng góp với dân và đóng với người dân Việt Nam mình để hy vọng một ngày mai tươi sáng hơn, sáng lạn hơn đối với đất nước Việt Nam mình.
Dạ, vâng.
Chúng tôi được có cái hân hạnh được các đảng viên và đoàn thể đảng viên giao trọng trách cho chúng tôi làm con đầu đàn thế thôi, chứ còn ngày hôm nay đảng phái chúng ta là cái giữ lửa, đảng phái chúng ta để có một đường lối chung và mong rằng cái sự đoàn kết của tất cả những đảng phái quốc gia chúng ta cùng có một tiếng nói chung, không có xào xáo gây nhau, giành giật nhau, để cùng với đất nước, cùng với người dân trong nước chúng ta đóng góp đoàn kết và đấu tranh làm thế nào để giải thể được đảng Cộng sản, để thế nào cho các đảng viên người Cộng sản họ trở lại với cái thực tình, với cái tâm của người dân Việt Nam, làm đúng người công dân Việt Nam, làm đúng bổn phận người con Việt Nam. Và đó là cái tinh thần đại Việt chúng ta mới có thể giữ được. Chứ nếu không ngày hôm nay đất đã mất, biển đã mất, và ngày hôm nay cả đến sông ngoài cũng mất cả. Hai con sông mẹ chúng ta, sông Hồng Hà thì hoàn toàn ô nhiễm, và sông Mekong chúng ta ngày hôm nay đã hoàn toàn cạn nước, và đồng bằng Cửu Long, Phì Nhiêu, Nhiệt Vườn chúng ta ngày hôm nay khô cằn và nhím mặt nặng nề. Đó là những cái thảm, những cái đại họa chúng ta đang vướng phải. Mong rằng chúng ta qua được cái đại họa đó.
Vâng, vừa rồi tiến sĩ có nói tới vấn đề làm sao để các đảng phái có thể đoàn kết với nhau trở thành một cái sức mạnh. Tôi cũng thấy cái chữ Đại Việt Đại Việt, tức là một cái nước Việt to lớn, gồm nhiều cái cá nhân cũng như là các đảng phái được thống nhất với nhau để trở thành Đại Việt, thì tôi thấy đó là một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta có thể cột tại người ở hải ngoại này, để chúng ta có thể vừa giữ lửa mà vừa có thể truyền lửa vào bên trong và hỗ trợ hữu hiệu cho cái công cuộc đấu tranh ở trong nước. Vâng, thưa anh, hiện thưa tiến sĩ Phan Văn Song, hiện nay đó, cái chuyện khủng bố và cái sự phát triển của nhà nước Hồi giáo ISIS đang được mọi người trên thế giới đặc biệt quan tâm, và Âu Châu đang là cái đối tượng khủng bố mà nhóm nhà nước Hồi giáo nhắm tới, nhất là thủ đô và các thành phố lớn của các nước như là Paris, Brussels, Berlin, Bonn, Oslo, v.v. Hiện nay thì thưa tiến sĩ Phan Văn Song, tâm lý của dân chúng tại những nơi quan trọng này như thế nào, và có gì bất thường trong cái sinh hoạt của họ không, thưa tiến sĩ?
Thưa anh Nguyễn Tuấn Kết và thưa quý đài, thưa quý khán giả, cuộc sống ở Âu Châu ngày hôm nay, dĩ nhiên chúng ta sống trong khủng bố, sống trong cái không khí gọi là cảnh sát, sống trong không khí bất ổn, nhưng mà rất lạ lùng. Có một ngày nào đó cách đây độ chừng 2 tuần, chúng tôi có viết một cái bài về so sánh cái khủng bố của thời gian chúng ta sống ở Việt Cộng, thì cái thời gian của chúng ta Sài Gòn hoặc ở miền Nam chúng ta sống trong không khí khủng bố Việt Cộng. Lúc đó thì ngoài này cũng thế, ngoài này họ cũng sống như vậy, trong cái không khí khủng bố. Nhưng mà chả nhẽ mình đi sợ khủng bố mà mình sống gò bó trong nhà, ngừng công việc lại, thì chúng ta thua sao? Vì vậy người dân Âu Châu, nhất đặc biệt là dân Pháp, người vẫn sống rất thoải mái, rất bình thường và rất quan tâm tới vấn đề đó, nghĩa là chấp nhận khi vào một cái chỗ nào đông người thì xét bóp, mở bóp cho người ta xem, mở ví cho người ta coi, mở những cái sắc tay cho người ta nhìn thấy và sẵn sàng bước qua những cái cổng mà đo lường, những cái cổng kiểm soát. Đó là những cái bổn phận chúng ta phải làm, dĩ nhiên chậm lại, dĩ nhiên có khó khăn, dĩ nhiên có những cái bất ổn, nhưng mà vẫn sống bình thường. Đó là một cái việc mà nước Pháp ngày hôm nay là con số 1 đấy, đó đầu đề số 1. Vì nước Pháp hiện nay có mặt ở các chiến trường phi châu, nước Pháp ngày hôm nay có mặt ở tại chiến trường Syria, có mặt ở tại chiến trường về đánh với là quân Daesh, quân của ISIS. Thành thử ra nước Pháp ngày hôm nay là số 1 đấy. Cách đây 2 ngày, 3 ngày, bên cảnh sát mà bên Bruxelles, bên nước Mỹ, bên Vương quốc Mỹ bắt được 2 anh chàng khủng bố. Thì những lời khai của những chàng khủng bố đó cho biết rằng là cái hôm đánh cái phi trường của thành phố Bruxelles và nhà hầm xe lửa Bruxelles, đó là những cái phụ bị bí quá đi, bị vây quá đi. Cái thực sự cái nhóm đó tổ chức sắp sửa đánh vào Paris một lần nữa. Paris này là cái điểm số 1 của dân chúng khủng bố muốn đánh vào Paris. Thì đó là cái mà hiện ngày hôm nay người dân Pháp chúng tôi biết rõ vấn đề đó. Và lại Paris và Bruxelles là nơi cũng có những con em mà nhập vào quân khủng bố rất nhiều, trốn đi và bỏ vào quân khủng bố rất nhiều. Đó là cái nạn của những nước Âu Châu ngày hôm nay.
Vâng, như vậy đó thì có thể nói là dân chúng Âu Châu, nhất là những cái thành phố lớn, bây giờ họ sẽ dễ dàng hiểu được cái tâm trạng của người Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa, của miền Nam Việt Nam đó, thì dưới cái sự khủng bố của Cộng sản Việt Nam, nào là giật mìn, nào là pháo kích vân vân, thì phải nói là những cái sự khủng bố của ISIS ở tại Paris hay là ở những cái thành phố lớn, có lẽ nó chưa có ăn thua gì so với lại cái sự khủng bố của Cộng sản Việt Nam ở miền Nam Việt Nam thời Việt Nam Cộng Hòa trước đây, phải không thưa anh?
Yeah. Chúng tôi vừa qua, chúng tôi cũng có cái may mắn là chúng tôi hiện nay là chúng tôi là hội viên của Hội Sư Tử, Hội Lá Dân International Club, Hội Sư Tử của quốc tế. Thì chúng tôi cũng được các bạn sư tử mời đi nói chuyện. Thì chúng tôi biết rằng là mình là người công dân của Việt Nam Cộng Hòa cũ và mình đã sống thế nào trong thế giới khủng bố. Thì mình cũng được mời đi nói chuyện với những cái hội công nhân thành phố lân cận, để cho biết rằng làm sao để tổ chức cuộc sống đó. Và chúng tôi cũng nói là chúng ta phải sống như vậy, và chúng ta tổ chức. Dĩ nhiên mình không so sánh được, một người chết vẫn là một người chết. thì người Pháp vừa qua cũng 100 người chết, thì chúng ta cũng có thể so sánh được. Và chúng tôi thường thường nhắn nhủ là nên nhớ là ngày hôm nay quân khủng bố của bên này nó chưa tàn ác đến nỗi như Cộng sản là đánh cú bom thứ nhất cho nổ như là hồi xưa. Nhớ cái quý vị chắc có nhớ mãi là cái nhà hàng nổi Mỹ Cảnh không, thì sau khi nó nổ trong nhà hàng Mỹ Cảnh rồi, thiên hạ xuống sắp sửa trên cái bờ sông Sài Gòn, các xe cứu thương tới, các hộ phòng trật tự tới, các cảnh sát tới đang lo trật tự và lo cứu thương, thì một cái nổ thứ hai, đánh thứ hai vì nơi nó tụ tập đông hơn là trong nhà hàng Mỹ Cảnh nữa, gây một sự thiệt hại nặng lắm. Thì chúng tôi cũng nói rằng phải coi chừng cái đó, khi chúng ta cứu trợ đem ra ngoài đường thì có thể chúng ta sẽ bị một cú thứ hai nữa, và luôn luôn phải coi chừng những cái đó, nó đánh cú thứ nhất và đánh cú thứ hai. Thì đó là những cái mà chúng tôi tạm thời gọi là mình chia sẻ một cái kinh nghiệm của một người sống trong chế độ thế nào là khủng bố. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết là cuộc sống phải bình thường trở lại ngày hôm sau, sống trở lại như một người hùng, sống trở lại như một người cảm, để chúng ta mới giữ được cái tinh thần, chúng ta không có nên sợ hãi, bị sợ hãi sẽ là thua thôi. Đó là những cái mà chúng tôi muốn nhìn thấy, muốn tất cả mà mọi người chia sẻ. Và ngày hôm nay bạn bè người Pháp họ cũng hiểu, chắc quý vị cũng nhớ rằng những người của thế hệ chúng ta đều nhớ mãi là những khoảng thời gian mà những năm mà lúc chiến tranh thì nước Pháp là những người họ phản chiến, họ cho rằng người Mỹ tới Việt Nam Cộng Hòa là sai, là cái người Việt Cộng họ đánh vào Việt Nam là cũng phải thôi, vì đánh Mỹ cứu nước, Mỹ là xâm phạm xong. Thì ngày hôm nay đó là những cái chúng ta so sánh rất dễ dàng. Ngày hôm nay Chúa dạy cho chúng ta một bài học, Chúa cho người Âu Châu cái bài học bọn Daesh, bọn khủng bố. Thì ngày hôm nay người Âu Châu mới mở mắt ra, người Mỹ Châu mới mở mắt ra, mới hiểu rõ thế nào là cái khủng bố vô lý, thế nào là cái khủng bố của cái bọn mà giả nhân giả nghĩa, dùng những cái từ, dùng tôn giáo giáo để mà tạo khủng bố, dùng một cái lý thuyết gọi là mở cửa, gọi là giải phóng, gọi là thế này thế kia, những cái lý từ để mà rút cuộc đem cái khủng bố, đem cái khốn nạn, đem cái khốn khổ tới cho những người dân của đất nước mà thôi. Thì ngày hôm đó đây là những bài học cho nhân loại đấy, cho chị hiểu rõ tất cả những lý thuyết gọi là giải phóng, tất cả những tôn giáo gọi là tình thương đều là được Mỹ được lồng vào những cái cuộc khủng bố để trong cái tham vọng nào đó của một nhóm người nào đó, của một cái đảng phái nào đó, của một cái lý thuyết nào đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Phan Văn Song, cái sự khủng bố của ISIS thì rất là tàn bạo và dã man. Những cái cuộc xả súng không khoan nhượng vào những người đối lập tay không và những người dân vô tội khiến cho ai cũng rùng mình. Sự việc này ngược hẳn lại với lại cái tư tưởng nhân bản và văn minh của nhân loại. Nhưng mà như tiến sĩ vừa nói đó, thì có rất là nhiều người, ngay cả giới trẻ ở Pháp hay là ở Anh hay là ở một số quốc gia dân chủ văn minh khác đó, thì họ lại bị hấp dẫn, bị tham gia vào những cái tổ chức của ISIS. Thì điều đó làm cho nhiều người lấy làm lạ lắm. Thì tiến sĩ, thưa tiến sĩ, cái gì có thể hấp dẫn hay thu hút giới trẻ?
Lấy làm lạ, mình cũng rất ngạc nhiên. Mình ngạc nhiên đến nỗi, vì chứng tức tỏ những cái người mà đi khủng bố đó toàn là hoặc là người nhẹ dạ, hoặc là những người rú lẫn, hoặc là những người bị những cái bất mãn trong đời. Chẳng hạn như một thằng bé bên Mỹ mà nó có dùng súng, nó vào tường nó bắn vì nó bất mãn, đó là một người. Thằng Mỹ nó không có ngạc nhiên là thằng bé bắn súng, bắn vào trong trường học, chết một cái cô giáo, chết bao nhiêu học trò bạn nó, thằng bé nó bất mãn. Cái này thì cũng thấy thôi, tất cả những cái bọn mà hiện nay khủng bố đều là xuất phát từ những thành phần bất mãn phần đông. Họ là những đứa con của lớp người tị nạn. Nhưng mà tị nạn lúc bây giờ không phải là tị nạn như chúng ta, bị bạn đi tìm một cái cuộc sống mới hơn. Họ là những người thế hệ thứ hai của một cái lớp mà hồi xưa khi thế giới Âu Châu, nhất là bên Pháp, khi mà và bên Mỹ là những nước hồi đó là những đế quốc có những cái những thuộc địa bên Phi Châu. Mỹ thì có thuộc địa của họ là Zaire, là Congo. Mỹ là có thuộc địa Tanganyika, vùng cái hồ Tanganyika là Rwanda và Burundi. Pháp thì tất cả miền Phi Châu, phía đông và miền Phi Châu, ở trung tâm Phi Châu, thì tất cả những đứa con của Phi Châu đó, hoặc là những đứa con của dân của Algeria, Maroc, Tunisia là nước Ả Rập, hay những đất nước như Việt Nam mình, thì đều có, vì Việt Nam mình xa, nó không chủ ngộ mà thôi. Thì khi mà Âu Châu đang trở lại hòa bình, thì lúc đó phải cần tay nghề, cần người làm thợ. Thì những tay nghề tốt thì là người da trắng nó cầm, còn những người thợ mà gọi là thợ quét đường, thợ mà vặn ốc, vặn vít, thì họ đem qua bên, họ qua bên Phi Châu đó, họ lớn về, họ thuê về, cũng như hồi xưa người Pháp đem người Việt Nam mình, chuyển người Việt Nam mình, trắng chuyển hết, bắt mộ người Việt Nam mình đi qua bên Tân Đảo, Nouvelle Caledonie để làm thợ làm kẽm, hay đưa vào miền Nam làm người thợ bằng cầm cao su, hoặc là mỗi buổi sáng thức dậy đi lấy mũ cao su, thợ cầm mũ cao su thì cũng y chang như vậy. Thì cái lúc đó thì những cái thế hệ thứ nhất đó họ qua bên Pháp họ ở. Chính Pháp thì ba xí ba tú, và cái khổ hơn nữa là những có một cái chương trình thứ hai là chương trình cho sum họp gia đình. Đáng lý là những người đi như vậy, tôi có nói chuyện, tôi nói mấy anh hồi đó mà mấy anh cứ cho họ qua, sau 3 năm thì mình tuyển một lớp người khác, thay đổi lớp người khác và tạo cho họ một số tiền lớn, giữ cho họ số tiền lớn, họ đem về xứ lại, họ xây dựng nhà cửa trở lại, họ làm việc kinh tế trở lại cho đất nước họ thì tốt hơn. Trái lại, anh giữ các người đó ở bên này, người cha bên này tiếp tục làm việc 10 năm, 20 năm đóng góp cho cái thế hệ Pháp, dĩ nhiên đóng góp tiền cho xã hội, và nhất là đem vợ con qua, vợ con, bà vợ qua không nói được tiếng Pháp, sống ở nhà theo điều của xã hội Phi Châu, nhốt ở nhà không cho đi ra đường, thành ra đường cũng nói tiếng Tây, tiếng U, cũng ba chết ba nhán. Con lớn lên, con đi học, thì bên này Tây nó có cái dạng là nó cho con đi học rồi, nên thì nó nói thằng bé mày là Tây, mày giống thằng Tây, mày giống thằng Tây. Thì lúc mà cần, khi công việc mà còn đầy rẫy, thì thằng bé đen, thằng bé Ả Rập, thằng bé Tây nó giống nhau cả, bị cần đi làm việc. Nhưng mà khi mà bước lên cái cao, bước lên cái bắt đầu khó khăn, công việc khó khăn, thì mình cũng vậy thôi. Khi mà mình đi nhận, thì cái thằng da trắng nó nhận người da trắng, nó không có nhận người da đen, và nó không nhận này, gọi nó kỳ thị cũng tội nghiệp cho nó cũng chẳng phải kỳ thị gì. Mình cũng thế thôi, mình cũng xài người Việt Nam mình, chứ mình có thuê thằng Tây, mình có thuê thằng đen đâu. Mình có cơ hiệu thì mình cũng thuê người Việt Nam nhiều hơn là cái kia. Thì cái đó là những cái bình thường thôi. Thì cái thằng bé da đen nó bất mãn thì nó là Tây, và nó trở về Phi Châu. Nó trở về Phi Châu cũng không được, vì nó trở về Phi Châu nó là thằng Tây ở tại Phi Châu, mà ở tại Pháp nó là thằng đen, nó không phải thằng Pháp. Mà nhiều khi nó không nói cả tiếng đen nữa, nó không có nói được tiếng Phi Châu nữa, nó chỉ thế thôi. Thì vì vậy có những cái bất mãn, đó là bất mãn bình thường thì chả sao, nhưng mà bất mãn thứ hai là bắt đầu tới cái tình hình của hút sách. Ngày nay hút sách bán cần sa, bán ngày kia dễ dàng hơn, và bắt đầu khi mà gặp khó khăn thì đâm ra thì từ tội phạm du đảng biến qua khủng bố rất dễ dàng. Thì lúc đó một lớp người nào đó bắt đầu nói tới chuyện tôn giáo, bắt đầu nói tới tôn giáo chúng ta bị kỳ thị, tôn giáo của người Hồi giáo bị kỳ thị đối với tôn giáo Thiên Chúa giáo, và kể là câu chuyện thánh chúa thánh chiến đánh nhau, và kể lại câu chuyện nữa là chúng ta phải trả thù, chúng ta phải lấy lại bất mãn. Và nhìn xa hơn nữa thì bên Syria lúc đó hay bên Afghanistan lúc đó, sau cái cú mà ngày 911 bên Mỹ, là khi mà hai cái tòa nhà cao bị sập đó, thì là ông Bush con cho quân qua đánh Afghanistan, bỏ bom này kia dần dần rồi rộ. Thì có, dĩ nhiên khi bỏ bom thì có những đứa trẻ, có những cái nhà bị phải di cư, có những cái trại tập trung, có những cái trại tị nạn, thì con nít nó khổ, thì bắt đầu lòng khổ, vơi cái lòng khổ lên, vơi cái sự này kia, mà khi nhìn thấy bom trên trời rơi xuống là người da trắng, và người dưới bị nạn là người da màu, người Ả Rập, người đen, lần lần nó nổi lên không khí đó, thì những đứa gọi là trẻ nhập vào đó rất dễ dàng. Thì hiện nay, những đứa trẻ hiện nay đánh bên đó, tuy là ngoại quốc Pháp, bị quốc tịch Pháp, họ là người Pháp, họ là người Bỉ, họ là người Anh, có người Anh, có người Thụy Điển, nhưng mà tất cả họ là những đứa con của những cộng đồng tị nạn hoặc là da màu Đen hoặc là Ả Rập, lâu lâu cũng có vài ảnh gia trắng khùng, tại vì bắt đầu nổi cái lòng lên bất mãn, tự ái, không có chỗ đi làm, không này kia, toàn toàn như thế cả. Thì hình như có cả một anh Việt Nam của chúng ta nữa, hình như cũng có một anh Việt Nam cũng của cộng đồng Việt Nam, thì anh cũng có chứ không phải không có. Đó là những cái giải quyết của bất mãn xã hội, mà cái đó càng ngày càng khổ. Vì thứ nước ngày hôm nay là toàn cầu hóa, lần lần bây giờ người tị nạn bước vào, người tị nạn, bao nhiêu người tưởng rằng đây là thiên đường vào đất Pháp, vào đất Mỹ là chúng ta sẽ giàu. Nhưng mà trên 100 người nó vào đó thì 90 người có thể giàu, nhưng có 10 thằng không giàu được. Và không giàu được bắt đầu bất mãn. Bất mãn đầu tiên đối với cộng đồng, nhưng mà bất mãn thứ hai đối với thằng da trắng, nó không có việc làm. Đó là những cái mà ngày hôm nay thế giới ngày mai sẽ bị vấn đề đó.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Phan Văn Song, ISIS là một cái tổ chức khủng bố mà xuất phát từ Hồi giáo và nhân danh tôn giáo này để mà thực hiện những cái vụ khủng bố. Thế thì thưa tiến sĩ Phan Văn Song, việc khủng bố này đó có phải là xuất phát từ giáo lý của Hồi giáo hay là từ kinh Koran của Hồi giáo hay không thưa anh?
Không có hoàn toàn. Giáo lý của, nhưng mà nên nhớ, Hồi giáo khi Hồi giáo ra đời 600 năm sau, cái năm thứ 600, năm 600, Hồi giáo ra đời với ông Mahomet, là Hồi giáo xuất phát trong một không khí đi tìm cái sự sống còn. Khi mà dân của Mahomet ra thì Thiên Chúa giáo đã có mặt rồi, Thiên Chúa giáo có mặt đã 600 năm rồi. Và hoặc là những nước, những cái vùng khác thì cũng có các những vị chúa khác, như cái vùng bên phía bên Syria thì các có cái đạo gọi là đạo Zoroastra, đạo Zoroastra, hoặc là những cái đạo của Phật giáo cũng có sẵn rồi. Thì lúc mà Mahomet ra và Mahomet tổ chức một cái đạo là ông phải lấy cuốn thánh kinh mà đi đưa người ta qua những cái đoàn du hành lạc đà buôn bán trên sa mạc. Hồi giáo xuất phát ra với một cái không khí truyền giáo bằng gương. Kinh Koran là tay mặt, tay trái cầm kinh đọc để mà thuyết phục người ta, và tay phải cầm gương để mà đi tìm mở đường để mà giảng kinh. Thành ra cái không khí mà thánh chiến đó là không khí có ngay từ đầu, và cả lịch sử của Hồi giáo là một lịch sử thánh chiến, một lịch sử đi tìm, để đi và tìm. Vì vậy nó xuất phát và nó đi rất nhanh. Chỉ trong khoảng vào khoảng đó chưa đầy 100 năm thì Hồi giáo phát xuất từ cái bán đảo Ả Rập nhỏ con, rất là nhỏ, của cái vùng Medin. Vì sao ngày hôm nay Medin nó nằm cạnh bên cái nơi mà gọi là ngày hôm nay người ta đi tới đó, mà người ta làm Mecca đó, người ta tới đó người ta hồi hương hàng năm đó, thì Medin nó nằm cạnh bên Mecca. Thì chỗ cái vùng đó là vùng của xứ Ả Rập, cái bán đảo Ả Rập đó, mà chỉ trong vòng chưa đầy 100 năm đã đi tới tận cùng của Tây Ban Nha một bên, và phía bên kia đi tới tận cùng của Indonesia. Thì như quý vị đã nhìn thấy thì nó vượt một cái dần dài và dọc theo Phi Châu, tất cả cái miền Bắc của Phi Châu và một phần ít, vì trong cái vùng Phi Châu mà Phi Châu Đen đó thì khó vào, vì những vào những vùng nào mà có sa mạc, có ngựa chở được thì thuộc dân lữ hành, chỗ nào có rừng có cây thì dân Hồi giáo không có vào được. Hồi giáo chỉ vào những vùng biển và những vùng nào có sa mạc, nghĩa là Hồi giáo đi dính liền với buôn bán, với giao thương, với thương mại. Hồi giáo phát xuất trên con đường tơ lụa, đi dọc theo đường tơ lụa, đi thẳng cho tới Trung Quốc. Hồi giáo bước xuống đi vào Pakistan nhưng mà không vào được Ấn Độ, vì Ấn Độ khi xuống Ấn Độ rừng rậm, đụng vào cái đời chỗ nào có rừng đông chỗ thì không có vào được, chỉ có vào những chỗ nào mà khô cằn, sống gần với con cừu, sống với dân du mục, sống với dân mà chăn, chứ không có đi trồng lúa. Thành ra Hồi giáo không có bước vào những nơi trồng lúa được. Chỉ có Indonesia là đặc biệt, Malaysia là đặc biệt, là khi đó họ qua bằng những thuyền mà bước vào những dân chúng ở bên Malaysia, Indonesia. Bởi vì Indonesia và Malaysia lúc đó là Ấn Độ giáo, Bali giáo, thành thử ra nó dễ dàng, nó xâm nhập dễ dàng. Hồi giáo vào được với tàu bên phía Tân Cương, chứ không có vào được với cái vùng phì nhiêu, vùng ruộng đất phía dưới. Nó nhìn như vậy để quý vị thấy vượt nhân đi bằng thuyền, thành thử ra không khí đã đạt một không khí chiến tranh rồi. Thành Hồi giáo không phải gọi hoàn toàn chiến tranh, nhưng mà không khí tổ chức rất là như một chiến tranh. Nhân dân Hồi giáo để mà lập lại cái không khí thời xưa, một điều kêu gọi cái thánh chiến bị đã bị Thiên Tô giáo đánh nhau, kêu gọi cái sự Hồi giáo có trật tự, sức là trật tự. Hồi giáo hàng ngày mỗi ngày phải cầu nguyện năm lần đọc kinh, rất trật tự. Ai mà sống không có trật tự thì khó ở với Hồi giáo lắm. Mà Hồi giáo dùng gươm để mà chỉ giao cái trật tự đó, kêu gọi hàng ngày, chứ không có phải dễ dàng thoải mái như bên Thiên Chúa giáo hay là bên Phật giáo, như chúng ta có những cái tôn giáo để chúng ta so sánh. Nhưng mà không phải vì vậy Hồi giáo gọi là dữ dằn và khủng bố. Trái lại Hồi giáo có câu nói này: những người đi đạo và những người không đi đạo. Mà Hồi giáo dùng chữ là infidel. Infidel là người không vô thần, thì người vô thần người Hồi giáo có quyền dẹp bằng gương. Đó là cái mà muốn nói ra. Còn nói là khủng bố, là khủng bố là một cái cách đánh của những người kém, cái là đánh bằng bom, đánh bằng tự sát, là những người bom đánh để mà thắng chiến, đánh vào những cái chỗ mà tự sát, đánh vào những người yếu mới đánh như vậy. Chứ nếu mà người mạnh không bao giờ người ta đánh như vậy hết.
Dạ vâng.
Đó là từ chúng luật. Và muốn nói cái vấn đề đó. Để chúng ta đừng có hiểu lầm, đừng có đánh giá lầm Hồi giáo là bằng khủng bố. Nhưng mà bọn khủng bố đang lợi dụng Hồi giáo, cũng như hồi xưa bọn cộng sản lợi dụng cái chữ giải phóng dân tộc, nghĩa là đưa giải phóng đem tự do tới, thì đem thuyết cộng sản đem tự sẽ giao lại cái tự do, giao quyền tự do, giao cái quyền mà tư cái quyền dẹp cái chừng tư hữu về công hữu, vì tư hữu là của thằng nhà giàu và công hữu là của tất cả chúng ta. Đó là những cái mỹ dân. Nhưng mà Hồi giáo cũng cái bọn Daesh, cái bọn ISIS, nó vẫn dùng cái mỹ dân đó là đem cái tôn giáo tới, sẽ có trật tự của đàng hoàng, thì không có gì đàng hoàng chứ bằng là ở nhà mày yếu thì mày không đủ sức, thì nhờ Hồi giáo, vợ mày im miệng, con mày im mồm, thế thôi. Thì đó là những cái mà những cái giáo dạy cho biết là phải trong nhà có trật tự, bốn con vợ im mồm hết, không có bao nào phải lo ấy. Còn thằng đàn ông là cái thằng ông vua, thì vì vậy Hồi giáo sung sướng thôi.
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, vào cái thập niên 1990 đó, thì người ta thấy xuất hiện tổ chức Al-Qaeda là một cái tổ chức khủng bố quốc tế. Và rồi bước sang cái thập niên 2010 đó, thì lại xuất hiện một cái tổ chức khủng bố quốc tế khác đó, đó là ISIS. Vậy thì thưa tiến sĩ Phan Văn Song, hai cái tổ chức khủng bố này đó có liên hệ gì với nhau hay không? Và cái nguồn gốc của ISIS là gì? Nó xuất phát từ đâu thưa tiến sĩ?
Thưa mình nói bây giờ mình nhắc về chuyện xưa. Al-Qaeda là gì? Al-Qaeda là gọi là tổ chức. Al-Qaeda là tiếng Ả Rập dùng chữ tổ chức, một cái tổ chức thế thôi. Cũng như là chúng ta dùng chữ hồi xưa phong trào, hồi xưa là mặt trận, đó là những chữ, những cái từ như vậy. Mặt trận Liên Việt rồi đó, mặt trận Việt Minh rồi đó, mặt trận phong trào. Thì Al-Qaeda nó là tổ chức. Tại sao? Al-Qaeda lúc đó là chỉ có lo vấn đề, không có vấn đề tôn giáo trong đó. Al-Qaeda là những nước của gốc Hồi giáo. Vì Al-Qaeda là do Bin Laden, mà Bin Laden, nhớ Bin Laden là một anh tỷ phú, một anh giàu lắm. Al-Qaeda nó xuất phát từ khi mà Afghanistan đang bị Nga chiếm đóng, thì CIA Mỹ xúi vào các tổ chức mà Mujahideen, tức là những người kháng chiến mà chống Nga để mà giải phóng Afghanistan, Phú Hãn bằng cách. Nhưng mà Phú Hãn là toàn tất cả những cái bộ lạc. Phú Hãn không phải là một nước mà nó có đồng nhất là toàn dân giống nhau cả. Phú Hãn là một nước mà nó là một cái nồi chui vào đó là chết thôi. Từ xưa là chính cái nước Phú Hãn, chính cả thành khác Tư Hãn khi vào đó cũng không có thoát được, cũng phải bỏ quân ra lại mà đi thôi. Thì họ là những cái tổ chức bộ lạc, thì Mỹ giao tiền cho đánh, Mỹ do cho quân đánh được đuổi được quân hồi đó là Liên Xô, đánh đuổi được Liên Xô ra khỏi và giải phóng. Nhưng mà Phú Hãn không thành công. Rồi tới thì tới Al-Qaeda. Và Al-Qaeda muốn cái gì? Ankara muốn trở lại cái thời của huy hoàng của các nước gọi là đúc tôn giáo Hồi giáo, nhưng mà cả họ cũng họ Hồi giáo là chỉ cái đạo thôi, chứ còn thực sự là những cái nước khác nhau. À, ở Sudan thì cũng khác nhau, họ không có cái người Hồi giáo, các nước Hồi giáo họ chỉ có gia đình trị mà thôi và bộ lạc trị, họ không có cái tinh thần giữa hai dung mặt lớn là quốc gia. Nước Việt Nam chúng ta có cái may mắn nhất là chúng ta là nói được tiếng nói chung, là chúng ta là một dân tộc từ đầu tới cuối, chúng ta chỉ 90% là dân tộc Việt, chúng ta là tiếng Việt. Mặc dù chúng ta có những dân tộc anh em khác, những sắc tộc anh em khác, nhưng mà nhỏ và chúng ta là người Kinh, chúng ta từ đầu tới cuối và chúng ta lập được múa nước đầu tiên, những nước đầu tiên chúng ta gọi là nước Đại Việt, mà vậy là vì chúng ta là gốc dân Việt, chúng ta là Đại Việt, chúng ta là Lạc Việt, chúng ta là Nam Việt, và chúng ta biến thành người Việt, và người Việt đó chúng ta lập được cái nước Đại Việt, và cái nước Đại Việt đó là một cái đoàn kết giữa tất cả những cái bộ lạc Việt khác nhau, từ những tù trưởng khác nhau, nên nhớ là lịch sử đi, từ ngay từ Đinh Bộ Lĩnh cho đi, thì sau Đinh Bộ Lĩnh thì tới Ngô Quyền lúc đó, và Đinh Bộ Lĩnh và Ngô Quyền lúc đó mới tổ chức từ ngay từ Ngô Quyền đã bộ lạc, tới Đinh Bộ Lĩnh mới tổ chức đoàn kết trở lại, mới lập được cái Đại Cồ Việt, rồi sau tới nhà Lý mới tới Đại Việt, lần lần như vậy. Thì chúng ta có cái may mắn đó, còn các nước mà như ở A Phú Hãn và các nước khác họ không có cái đó. Thì muốn có một cái tổ chức như vậy, họ mới gặp cái tổ chức là Ankara. Ankara nó rất độc lập, nó là tổ chức, nó rất độc lập. Ankara ở cái vùng như ở Phi Châu Đen, ở Nigeria, họ nó gọi là Boko Haram, nó cũng là Ankara, nhưng mà nó không nghe lời ai hết. Không có ai nghe lời ai hết, nhưng mà nó đều có một chứng minh là phải làm sao phá rối trị an của cái bọn cầm quyền mà gọi là da trắng thân tây phương. Vì vậy tính phá và dùng cái lý luật, dùng cái luật Sharia là luật của Hồi giáo để mà trị dân, thì không có cái luật nào khác hết. Thì cũng như cộng sản mà lập lên, thì cộng sản dùng những cái từ như là đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản, lý luật luận điệu cộng sản, chắc mổ bụng cũng như vậy. Ngày hôm nay chúng ta nói bọn Ankara tàn ác, khủng bố tàn ác, chúng ta nói bọn ISIS, Daesh khủng bố tàn ác, chúng ta quên Việt Cộng sao? Việt Cộng mổ bầu, chắn những cái đầu, mổ bụng, mà còn mổ bụng dồn tấu. Trong Nam tôi hồi đó chúng tôi thấy những cái anh em gốc miền Nam, chúng ta đều biết có những thằng trọng làm sao là mổ bụng dồn tấu, cắm cái dù chảy sông, trôi tới dòng sông, do dân chúng vớt, thì dân chúng vớt như thằng trọng. Tôi thổ bác khi mà đi lính nạn, hồi trận bị Mỹ thế chiến, chúng tôi lính nạn cạnh bờ sông Đồng Nai, chúng tôi tuổi nhỏ và khoảng độ chừng 3-4 tuổi gì đó, chúng tôi vẫn nhìn thấy cái hình ảnh và ấn tượng, nó vẫn còn ấn tượng trong đầu tôi, vẫn nhắm mắt lại, vẫn nhìn thấy những thằng trọng trong sông. Đó là chúng ta cũng đâu có gì, cái thằng Việt Cộng nó cũng chẳng có thua gì cái đàn áp của cái đàn áp của dân Daesh. Người Việt Nam chúng ta nhìn thấy Daesh thì chúng ta quên làm sao được cái biểu tượng của thằng Việt Cộng. Thì đó là chúng ta, để chúng tôi nhắc lại một lần nữa cho người anh em Việt Nam chúng mình đừng có quên. Và đó là Ankara. Thì Ankara sau đó là nó không được tổ chức. Thì tới ISIS, tới bọn mà nhà nước Hồi giáo là sau cái khi một cái trận chiến Syria. Và lúc đó thì anh chàng Bansa là cái anh cầm quyền của tướng Syria, nó bị dân chúng nó nổi lên, những cái đám bộ lạc nổi lên, thì ông Ben Hassad, anh cầm quyền của Syria, bắt đầu đánh bom vào những cái nước, những cái bọn nhỏ nhỏ đó. Và ai? Syria và Pháp và những nước này mới hỗ trợ súng đạn cho những người kháng chiến chống ông Ben Hassad. Thì những súng đạn đó, thì cái đám Ankara đó, trong đó có Ankara, và Ankara bắt đầu lập đường lớn được súng đạn, tổ chức được, gom lại, biết tổ chức. Và Hồi giáo ISIS là một nhóm Ankara được tổ chức phát xuất từ Syria, và tự nhiên tuyên bố rằng mở một cái nhà nước, cái Khalifa. Khalifa là cái nhà nước của Khalifa, do chữ Khalif mà ra. Khalifa là nhà nước, và cái phép, anh hỏi là dịch thành cái phép. Khalifa là cái gì? Khalif là cái ông Khalif là cái ông nối ngôi, dùng chữ nối ngôi. Nối ngôi ai? Nối ngôi ông Mohammed, nối ngôi ông nhà trường giáo, nhà mà đầu tiên, cái tòa ông mà mở giáo đầu tiên là ông Muhammad thì chữ Caliph là người truyền giáo, và cái xứ của ông Caliph gọi là Khalifa. Thì chúng ta có thể gọi đó là nhà nước. Thế thôi, chúng ta không biết gì chứ. Chúng thôi có dễ, chúng ta cũng có thể dịch nó là một cái đế quốc hay là đế, để chúng tôi sẽ tất cái chữ vương thứ hai, hoặc là vương quốc cũng được, nó thành gọi là nhà nước. Thì cái Khalifa đó nó phát xuất từ Syria và bắt đầu nó đi loạn hết, và nó có súng có đạn. Khi nó cướp được những cái vào những cái dầu hỏa, thì và súng đạn ai cho? Súng đạn là lượm được một phần của bọn của Tây phương cho bọn khủng bố để đóng với anh Hassad, và Hassad hiện nay đang thắng trận được, và nhờ bọn Nga nhập vào và đang thắng trận được, nhờ Mỹ bỏ bom, nhờ bọn cược đánh vân vân và vân vân. Thì hiện nay ISIS, nhà nước Hồi giáo ISIS, nó là một cái hậu thân của Al-Qaeda họp lại. Nhưng mà vẫn còn những Al-Qaeda. Al-Qaeda hiện nay vẫn nằm ở tại Nigeria, là ở bên Phi Châu, vẫn nằm tại Mali, ở tại Phi Châu, vẫn nổi. Và Pháp hiện nay vẫn có quân ở Mali để giữ những cái nhóm người khủng bố đó, cũng bắt người, cũng bắt cóc, cũng giết. Nhưng mà họ thuộc về phần tử gọi là Al-Qaeda. Thế thôi. Thì nói tóm lại, Khalifa nó tổ chức thành một cái vương quốc, nó tạm thời có ngoại một cái biên giới, có một đất nước, có đất đai, và có một ông sếp đầu đàn gọi là ông Khalif, là cái ông tên Bắc La Đi đó. Hình như ông còn sống, có mấy anh bạn nó Mỹ bắn mấy lần chết những người xung quanh chứ không bắt được anh chàng đó. Còn trái lại, mấy cái anh mà Al-Qaeda, các sếp Al-Qaeda đó, thì nó ở một cách rất bản xứ, rất là nhỏ thôi, hoặc là ở Mali, hoặc là ở Nigeria, và lây hoay đâu đó cũng được đụng chân. Và hiện nay bắt đầu ở tại Libya cũng có vài anh thuộc đầu của Al-Qaeda, nhưng ngày nay bắt đầu có một ISIS cũng nhập vào đó rồi. Đó thì để mình muốn cho biết là cái Hồi giáo làm cùng hết, là cái Hồi giáo này nó đang mở một cái tuyến thứ ba. Là cái tuyến thứ ba là mặc dù nó ở tại Trung Đông, nhưng mà thực sự hiện nay tất cả những thành phố bên Âu Châu đều có những nhóm nhỏ, nó từng cái ngoại lực của bọn Daesh, của bọn ISIS, nhưng thật sự nó cũng chẳng có phải ISIS đâu, vì nó hoàn toàn độc lập, tụi nó đấu tranh đất độc lập, miễn làm sao đánh phá mà thôi, chứ không có một cái giải phóng hay mở đất mở đai gì hết. Làm sao đánh làm sao để cho không có lúc nào mà các xứ Tây phương yên ổn được hết. Chắc quý vị nào có theo dõi về vấn đề chính trị thì cũng nhớ từ xưa lúc mà anh chàng bên Nam Mỹ, anh chàng mà Che Guevara, người hùng của Cuba, thì người hùng Cuba kêu gọi sau khi Cuba thắng trận rồi, thì vào Nam Mỹ nói rằng chúng ta sẽ mở 1, 2, 3, 4 và nhiều Việt Nam để phá hoại bọn tư bản Mỹ. Thì họ mở ở tại Argentina, ở tại Chile, ở tại Bolivia, những cái, và cuối cùng thì Che Guevara bị chết ở Bolivia. Chết Bolivia rồi thì lúc đó thì xong, thì CIA thắng trận, cái thọt đầu vẫn mở những cái cuộc đó. Họ gọi là những cái Việt Nam. Thì lúc bây giờ Việt Nam nó là một cái gai trong cái hệ thống của mà như vậy nhuộm đỏ, chứ không phải là Mỹ thì nói bay bờ, dùng chữ bay bờ lớn, nhưng mà Mỹ bay bờ cũng không xong, chỉ biết bay bờ thôi chứ không biết đánh vào cái bên kia bờ trước hết, mà muốn mà bay bờ cũng một nặng lụt đó, thì làm sao phải chuyển cái dòng lụt đi ngã khác. Nhưng mà anh Mỹ chỉ biết bay bờ mà thôi. Thì vì vậy chúng ta thua tận là Mỹ chỉ biết bay bờ mà không biết gì cả. Trong lúc đó, bọn Cộng sản nó mở nhiều cái Việt Nam khác nhau để nó tạo. Thì ngày hôm nay Al-Qaeda và nhất là bọn Daesh đang mở nhiều cái Việt Nam khác nhau. Paris vừa qua là một cái Việt Nam nhỏ, và Bí là một Việt Nam thứ hai, và sẽ Oslo phải là sẽ. Và bên Mỹ, may quá Mỹ nhờ hai cái đại dương không qua được, chứ cũng có thể bị vân vân và vân vân. Đó là để nói trước quý vị, để quý vị thấy cái trận chiến với khủng bố này rất khó khăn, chứ không có phải dễ dàng mà đâu.
Dạ vâng, thưa tiến sĩ Phan Văn Song, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Xin cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Vâng, và
dài quá, mình nói quý vị cho cái bài dài quá, thành ra mình phải trả bài rất dài. Lần sau có thể chắc sẽ tìm cái đoạn nhỏ để mình sẽ trải thêm. Tôi mong cho quý vị để nói được nói chuyện với quý vị rất mừng, và được làm sao để kể chuyện thêm với quý vị biết thế nào và cái mặt trận khủng bố.
Dạ vâng.
Và rất cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ, cũng như là cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi hôm nay. Kính chúc tiến sĩ luôn mạnh khỏe, và kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp bên người thân của mình.